This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai Cổ Cao trong chương trình hôm nay. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, hoặc quý vị nào có con em muốn du học để mà tìm hiểu, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Mai Cổ Cao hai nơi. Hoặc là quý vị gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị cũng có thể đến hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp tham khảo với những câu hỏi đến luật sư Mai Cổ Cao về vấn đề bảo lãnh anh chị em, visa du học, visa đầu tư, hoặc những trở ngại trong vấn đề di trú. Quý vị cũng có thể tham khảo trong chương trình hôm nay, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị của đài 600 AM Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, cuối năm nữa rồi. Bữa hổm cuối năm, lần này cũng cuối năm. Cuối năm rồi luật sư ơi, như vậy thì không biết là visa bulletin của mình, chính phủ Mỹ có biết là Tết này là Tết Việt Nam cho nên không biết có cho đi nhanh chút nữa không?
Không những mà không biết có đi nhanh hay không, nhưng mà còn sợ mất luôn cái chương trình mà lãnh thân nhân gia đình đang nhiều tấn biết, đó là hiện tại trong Quốc hội và bên văn phòng tổng thống người ta đang nói chuyện về cái vấn đề mà hủy bỏ về cái phần mà bà lãnh gia đình, thân nhân, anh chị em, vân vân. Ý của Michael nói là đừng, quý vị đừng có hiểu lầm nha, là tại vì cái luật nó không có thay đổi, nhưng mà một lần nữa bên Quốc hội người ta coi rất có thể là người ta đang duyệt lại những cái luật mà bà lãnh thân nhân. Visa bulletin á, thì anh Việt Tấn là cái tháng 3 nó chia ra, anh Việt Tấn Michael mới check hôm nay thì là nó vẫn còn tháng 2, hy vọng là tuần sau là trước Tết là nó sẽ ra, thì cái gì Michael sẽ trình bày nha.
Dạ vâng. Như vậy thì bây giờ tất cả những cái gì về bảo lãnh nó vẫn còn là y nguyên, không có gì thay đổi. Và cái điều mà luật sư vừa nói gửi đến quý vị đó là trên chính phủ Mỹ họ đã có những cái lời nói qua nói lại là họ muốn hủy bỏ cái này, hủy bỏ cái kia, hủy bỏ cái nọ. Không phải là nhắm vào Việt Nam mà tại vì có những cái nước khác. Nhưng mà thường thường luật là làm luôn chứ đâu có chừa Việt Nam ra đâu, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, một khi người ta áp dụng cái luật là luật coi như là nói chung là người ta sẽ áp dụng toàn bộ coi như là từ trái qua phải, từ trên dưới, lời Việt Nam nằm ở trong đó.
Dạ vâng, trên đường dây đã có các vị thính giả đang chờ, thì phải nói là quý vị nào chưa có làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em, vợ chồng, cha mẹ gì giúp cho những người Việt Nam đó, thì quý vị nhớ là nên làm phước cho họ, là vì đừng có nghĩ tới tiền, quý vị cứ nghĩ giúp cho họ được thôi, họ qua đây họ trả tiền cho mình, nhiều khi mình cũng không cần nữa, nhưng mà mình giúp cho họ có cơ hội nhé. Vâng, xin được chào hai vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Xin chào vị thính giả đầu tiên, cho biết quý danh ạ.
Hello, phải em không ạ?
Rồi, cô nói tên đi.
Dạ, em tên là Amy ở Anh Tân.
Mời cô Amy.
Tấn, chào luật sư. Dạ, cho em hỏi là cô chú em á, có thể sanh bảo lãnh cho con gái ở Việt Nam trên 21 tuổi mà chưa có gia đình. Mà nếu bây giờ có con bé đó, nó có con, nó là single mom thì làm sao hả, hả luật sư?
Ok, nào nhớ nha, nhiều người Việt Nam mình cứ lo sợ, ok? Mình lo sợ là nếu cái cô gái là con gái là được ba má bảo lãnh, ba má thành sinh bảo lãnh, nếu mà cô đó thành lập gia đình, nghĩa là làm giấy kết hôn, thì yes, nó sẽ hủy hồ sơ. Tuy nhiên, có bạn trai mà có con không có một cái vấn đề gì hết. Hơn nữa, cái đứa bé đó sẽ được ăn theo mẹ nó nếu muốn. Ok, nghĩa là khi hồ sơ tới, ví dụ như là 7 năm sau hồ sơ tới đi, bé giờ là 6 tuổi, ví dụ, ok, thì người Việt Nam mình cứ lo sợ là không dám khai nó ra, là tại sợ nó ảnh hưởng tới hồ sơ hoặc là nó hủy hồ sơ vân vân. Mà cậu khuyên nha, mình khai không những khai mà nếu mà muốn mình có thể là cho bé ăn theo mẹ nó, ok, để định cư qua Mỹ với mẹ nó. Ok, là miễn sao dưới 21 là sẽ được ăn theo má nó. Dạ.
Nhưng mà tại vì em sợ người ta có hỏi là sư, tại vì single mom mà sao có một đứa xong rồi lại có thêm đứa nữa. Ủa? Có sao?
Ủa chị, nhưng mà chị ở Việt Nam nha, hỏi thiệt chị nha. Dạ. Là dạ, cái chuyện mà vấn đề bạn gái bạn trai sống chung với nhau có con đâu có làm gì cái thôi, cái chuyện nó bình thường chị. Nó giống như ở Mỹ à, ở Mỹ bạn gái bạn trai sống chung với nhau rồi. Đâu có gì đâu chị. Đâu có luật nào mà ở Việt Nam bắt buộc là có con là phải có giấy kết hôn. Đâu có đâu. Bình thường.
Dạ. Ồ, dạ, vậy là không có ảnh hưởng gì hết không, thật
sự? Không những là không ảnh hưởng mà mấy đứa bé, nếu mà muốn mấy đứa bé có thể ăn theo mẹ nó luôn. Là tại vì bà ngoại bà lãnh, dạ.
Dạ, ông ngoại. Rồi, em cứ... Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Happy New Year, luật sư.
Dạ.
Happy New Year,
dạ.
Dạ, xin chào cô.
Dạ, rồi, cảm ơn ạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110 8178994110 để trực tiếp tham khảo với luật sư Mai của Cao. Và xin cho biết quý danh ạ.
À, chào ông Việt Tấn, chào luật sư.
Cho biết tên luôn anh.
À, anh tên Duy.
Mời anh Duy.
À, em cho em hỏi cái trường hợp cái thể thanh renew mà sao thời hạn này, sao mà lúc này thời gian này nó lâu quá vậy cho luật sư. Mà thường thường bao lâu mới được?
Dạ, nói chung là bây giờ là thủ tục nào nó cũng lâu hết anh ơi.
Dạ. Mà lại em làm dạ, còn hôm nay cũng gần 6 tháng rồi.
Dạ, nó lâu lắm anh ơi. Cái I-90 nó cũng lâu, 751 cũng lâu, 130 cũng lâu, 485 cũng lâu. Nói chung là sợ chú bây giờ nó rất là lâu. Hồ sơ nào cũng khó hơn ngày xưa nữa. Tại vì một phần là chính phủ, một phần là quá nhiều thủ tục giấy tờ. Dạ.
Dạ, cho em hỏi thăm vậy, thường thường vậy là bao lâu vậy là luật sư?
Dường như cái đơn I-90 renew thời gian 10 năm á, là hiện tại Dallas là dường như 8-9 tháng đâu đó anh. Dạ.
Ồ, ok. Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ, xin chào.
Dạ, vâng.
Dạ, dạ
bác. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai của Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Quý vị có thể trực tiếp tham gia chương trình với số điện thoại 8178994110, 8178994110. Và xin được kính chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Hồng.
Mời cô Hồng.
Dạ, dạ, chào anh, chào luật sư. Cho em hỏi thăm như lúc em đi thi quốc tịch xong rồi em không có đổi tên, xong rồi sau này chứ em đổi tên, em có làm ra tòa làm cái giấy kèm vô trong đó, giờ cái bằng quốc tịch em muốn đổi cái tên em luôn rồi. Em để luôn được không? Hay là em cần phải đổi? Giờ em nếu em đổi thì em phải làm sao?
Đổi cái bằng quốc tịch đó hả chị?
Dạ.
Giống như giờ cái bằng quốc tịch của cô. Cái bằng của cô là tên khác, mà bây giờ cái giấy kia là tên khác, phải không ạ?
Dạ vâng. Nói chung là cái giữa cái bằng quốc tịch và cái giấy ở ngoài tòa đổi tên, thì cái giấy nào mà cuối cùng, nghĩa là cái giấy gần đây nhất, là cái giấy đó có giá trị. Ok, là một khi mình, ví dụ như là cái bằng quốc tịch chị giấu từ 2010, mà 2017 chị mới đổi cái tên, thì cái giấy của tòa án là người ta cấp ra, đổi tên á, name change á, thì là cái giấy đó sẽ, điều kiện sẽ là có giá trị. Còn cái bằng quốc tịch thì ngày xưa mình có thể đổi tên, mình có thể là không, nhưng mà cái đó là chuyện 2010, bây giờ là 2017 mình mới đổi tên. Thì là mình sẽ dùng cái giấy của tòa, mình sẽ ghé bên Social Security, mình sẽ ghé bằng lái xe, vân vân vân, là đổi hết tên, là tại vì một khi đổi tên ở bên quận, ví dụ như Dallas County đi, thì là yes, cái đó một khi đổi tên xong là mình phải đổi hết những cái bằng lái xe này kia vân vân, là tại vì cái đó là cái tên mới của mình, mà tên đúng của mình trên luật pháp.
Dạ, em đổi hết rồi, giờ chỉ còn cái trong bằng quốc tịch là em chưa có đổi thôi à. Mình
không cần chị, không cần chị ơi, không cần đổi bằng quốc tịch. Bằng quốc tịch là một khi chị có quốc tịch rồi, chị có luôn quốc tịch luôn, chị không cần đổi nữa chị.
Dạ, với em con cái này, thì như em có đứa con gái nó kết hôn với chồng nhưng mà ly dị, mà con thì tên mẹ, mà bây giờ cha thì không biết ở đâu, muốn làm cái passport rồi, mình có làm được một mình con gái em không?
Nhưng mà ly dị lâu chưa chị? Ly dị ba nó có trong ly dị không?
Ly dị. Dạ có, nhưng mà lúc sanh sanh thì nó, thằng đó có tên ở trong cái xe sanh của cháu nhỏ nữa, nhưng mà bây giờ thì muốn làm cái passport, mà họ thì họ mẹ, mà làm passport thì lại giờ muốn đi đâu không có đi làm được, tại không kiếm được cha nó.
Kiếm được không? Mình thứ nhất là cái cách kiếm được không, mà không kiếm được thì lúc đó
mình phải... Tiền cao support nó không có đóng luôn nữa, nó trốn đâu mất tiền cao support cũng không lấy được. Rồi cái gì cũng giờ không biết ở đâu. Cha nó
bé nhiêu tuổi kiếm. Chị? Bé nhiêu tuổi?
À, con gái em hay là em cháu ngoại?
Bé mà đang kiếm, đang xin bằng cái hộ chiếu.
Thằng boy 5 tuổi.
5 tuổi, wow, cái đó cũng hơi khó chị. Ăn thua ở trong cái giấy ly dị nữa chị ơi. Nhiều người luật sư người ta khi làm cái giấy ly dị đó, người ta biết trước luôn là cái anh này có thể là biến đi đó, thì người ta có thể làm ở trong đó là nếu mà mẹ của đứa bé muốn làm hộ chiếu của bé thì không cần chữ ký của ba nó. Một lần nữa, ăn thua cái giấy cái giấy mà ly dị, cái decree á. Ok. Nhưng mà hiếm lắm, cái chuyện đó hiếm lắm, thường thường là không có ở trong đó.
Dạ.
Thường thường đó là khi dạ. làm hộ chiếu thì người ta yêu cầu cả hai chị. Dạ.
Dạ. Even là nó mang họ mẹ cũng vậy hả thưa luật sư?
Dạ, cái đó không có vấn đề. Khi làm hộ chiếu người ta lúc nào cũng đòi hỏi hai người nếu mà dưới tuổi, dạ, dưới 14 tuổi. Dạ.
Vậy là mình không có làm được, phải chờ nó tới 16 tuổi.
Ở trong cái đơn dường như là DS 11 hay 82 gì đó, nó có một phần nó để là nếu mà không kiếm được ba nó, ba không chỉ ký á, thì mình có thể là giải thích. Mình có thể là điện đơn giải thích lý do tại sao mà ba nó không kiếm được. Thì có thể là sở di trú đồng ý, có thể là không. Dạ.
Dạ, tại vì nó trốn luôn, tiền cao sụp hót nó cũng không trả, giờ kiếm nó không ra. Dạ, để em dạ. thử cái có gì. Em cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ, dạ, cảm ơn nhiều.
Có nhiều người nói là trốn luôn child support, nhưng mà nhiều khi
nó không có đơn giản như là người ta nghĩ gì đâu.
Dạ vâng, không có tiền rồi, nhưng mà cái này mà nếu mà bên cái phía bên kia họ kiếm được mà đang làm có lương là mệt lắm không thưa luật sư?
Không, những là lương là mệt, mà ví dụ như là 7 năm 10 năm đi không trả tiền child support, cái đôi khi chính phủ, nhất là trong những cái ly dị mà chính phủ tính sổ nha, nghĩa là mình trả vô cái quỹ của chính phủ đó, của bên Child Support Division đó, thì là không những người ta tính nợ cái tiền nó cộng lên mà còn thiếu phạt, còn thiếu tiền lãi, what interest. Rồi hơn nữa vậy nữa mà mình không trả nữa mà cái tổng số nó nhiều quá đó, người ta không có cho renew hộ chiếu, nghĩa là không có cho đi ra nước ngoài nữa. Rồi nếu mà không trả nữa rồi người ta còn không cho renew bằng lái luôn. Nó có nhiều vấn đề lắm nếu mà một người không trả tiền child support. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì mấy người nào mà không có tiền mà quên child support đó, quý vị coi lại nhé. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và chúng tôi đang có hai vị đang giữ đường dây, và ta mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. 8178994110, 8178994110. Xin được chào thính giả tiếp theo ạ. Cho biết tên ạ. Hello.
Phải em.
Cầm máy. Dạ vâng, đúng rồi, anh nói tên gì ạ?
Em tên Phúc anh ơi,
Trần
Sư. Dạ, cho em hỏi là giờ em là du học sinh á, thì vợ em bảo lãnh em á, thì hôm bữa là nó gửi thông báo là cái giấy nó chuyển qua NDC rồi. Rồi sau đấy cái bên làm giấy tờ cho em á, nó bảo em không cần phải đóng tiền visa gì hết, đợi để nó thông báo cho bên NDC là em đang ở bên Mỹ. Em đang hiện tại ở bên Mỹ, thì cho em hỏi là bên đấy nó làm như vậy thì có đúng không ạ?
Anh Phúc là đang ở Mỹ, giờ anh có quốc tịch hay là sao?
Là thẻ xanh.
Thẻ xanh, nhưng mà anh ở đây hợp pháp đúng không? Anh ở đây là bao nhiêu năm
đúng
là
rồi, đang
hợp pháp?
Vẫn đi học.
Yeah. Ok, so cái đơn anh nộp là nói chung là anh nộp cái đơn I-130 thôi, không có nộp cái gì khác, đúng không?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Ok, rồi, thì khi cái hồ sơ của anh Phúc là theo diện là nó gọi là cái F2A là một người thời xanh và lãnh vợ chồng. Thì nói chung là hồ sơ của anh Phúc là visa đã tới, chắc là phải đoán là trên 2 năm rồi đúng không anh? Thì bây giờ nó chuyển qua bên trung tâm visa.
Chưa đến 2 năm rồi, 1 năm mấy rồi.
Ok, ví dụ như năm mấy đi thì anh coi trong cái visa bulletin á. Ok, ở trong visa bulletin, ví dụ như F2A, anh cái phần thứ nhì, cái table nhì nha, nó nằm ở dưới nha. Thì nó sẽ để là cái ngày nào anh có thể là nộp cái đơn chuyển tình trạng chuyển diện á. Ok. Thì là ở trong cái đơn đó F2A là 1 tháng 11 năm 2016. Ok. Mà nếu mà cái hồ sơ của anh mà nộp trước cái ngày 1 tháng 11 2016, thì nếu mà phải đoán chắc năm ấy thì có thể là trước rồi. Thì anh có thể là nộp luôn.
Dạ, của em là tháng 10 năm 2016 là
đúng. Thì em nói là cái F2A là cái nó gọi là cái filing mà sponsor visa application á, cái trong cái visa bulletin á, thì nó để là F2A là nếu mà muốn nộp cái chuyện tình trạng ở bên Mỹ thì có thể là nộp trước 1 tháng 11 năm 2016. Thì tại của anh là nộp tháng 10 là trước năm 1 tháng 11 năm 2016. Thì cái người luật sư của anh có thể hiện tại có thể là nộp luôn cái đơn I-485 Ok, căn cứ theo cái đơn y 130 nộp từ hồi tháng 10 năm 2016, nộp cái chuyện tình trạng, cái nó gọi là judgment status, ok, à, nộp luôn cái bộ sơ đó chích ngừa này kia đầy đủ, rồi nộp lên cho sở y chú của Mỹ. À, anh không cần rời khỏi nước Mỹ mà anh cũng không cần liên lạc với bên trung tâm visa để chuyển hồ sơ ngược lại. À, tại vì cái đơn y 130 đã nộp rồi và rất có thể là được chấp thuận rồi.
Dạ, thì bây giờ bên cái chỗ mà nó làm giấy tờ nó bảo cho em là giờ cứ chỉ ngồi đợi cho đến khi mà visibility nó tới rồi đi đi khám sức khỏe, đi lăn tay phỏng vấn thôi. Mà em thấy đó, không, giấy không, nó gửi về.
Không, phỏng vấn ở nơi anh phải nộp cái đơn I-485 chuyển tình trạng. Nghĩa là bây giờ anh đang là F1. Ok, yeah. Nhưng mà anh có một cái hồ sơ là 130 bảo lãnh từ giờ. Nhưng mà nếu mà anh muốn mà xin được cái thẻ xanh đó, thì anh phải đổi cái tình trạng từ F1 qua qua thường trú nhân. Cái đơn I-485 là adjustment status, là đổi tình trạng từ du học sinh qua thường trú nhân. Yeah. Anh phải nộp cái đơn đó, mà cái đơn đó căn cứ theo cái đơn I-130.
Dạ, yeah. Mà cái đơn đó thì bao giờ là em phải nộp rồi được?
À, nếu mà anh nói là nộp tháng 10 năm 2016 là trước coi như là nói chung là trước 1 tháng 11 2016 á, thì anh có thể nộp ngày hôm nay luôn nếu mà những gì anh nói là đúng.
Oh.
Nhưng mà Michael khuyên nha, anh chắc có thể là anh nên kiếm một văn phòng luật sư đi, cái chuyện này nhiều khi nó cũng không đơn giản á.
Dạ bên cái đó văn phòng luật sư làm á, nhưng mà em liên lạc hoài đâu được.
Không, ý em nói là anh kiếm luật sư của anh. Ok, anh nói với người ta biết là không có cần đổi cái hồ sơ từ trung tâm visa về. Cái anh, ý em nói là anh có thể là nộp luôn cái đơn I-485 để chuyển cái tình trạng là tại anh đang có mặt ở Mỹ.
Ok, dạ rồi, dạ, cảm ơn.
Xin chào anh nhé.
Em có thể hỏi thêm một câu nữa, em giờ mới nhớ đây. Dạ, cái bảo trợ tài chính á, thì em có thể hỏi, em có thể, cái người vợ của em á, thì bây giờ làm 23.000 một tháng thì một năm thì có đủ để bảo lãnh em hay phải đi kiếm người ạ?
Anh vợ anh có con có gì không?
Dạ không.
Nghĩa là một người bảo lãnh một người đúng không anh?
Dạ đúng rồi.
Nếu mà một người bảo lãnh một người thì mà hàng số 37 nha, chất sự gross income mà nó trên có 21.000 trở lên thì là được, anh không cần ai nữa, không cần người đồng bảo trợ.
Là income trước khi khai thuế rồi không ạ?
Nó là hàng số 37, anh cứ gọi là Just Growth Income, cái đơn 1040 của anh á, ok?
Dạ.
Yeah. Anh coi gì yeah, đó rồi. Là nếu mà trên 21 yeah. là đủ, một người bảo lãnh một người, dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, cảm ơn.
Như vậy thì theo cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng á, cái người vợ hay người chồng á, require là bao nhiêu ngàn là có thể đủ thôi luật sư?
Dạ, yeah, thường thường là một người bảo lãnh một người thường thường là có 21.000 trở lên, anh Việt Tấn.
Trên 20.000 là cơ hội là rất là to lớn. Dạ.
Nó là 20.000 4-500 gì đó.
Dạ, 21.000 chắc chắn.
Trở lên.
Dạ vâng.
Dạ chắc chắn. Dạ.
Rồi, Việt Tấn có 3 vị đang chờ, cho biết quý danh vị thứ nhất trở lại nè, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, cô có nói biết tên luôn ạ.
Dạ, có phải em không vậy anh?
Chị nói tên đi.
Dạ, vâng chị.
Rồi, em tên Thu, chào anh Việt Tấn, chào anh Sơn ạ. Em có câu hỏi. Em có câu hỏi là em thi quốc tịch hồi tháng 3 năm ngoái. Rồi cái người phỏng vấn em nói em là pass được 100 câu hỏi, rồi cái gì cũng pass hết. Rồi xong rồi cuối cùng cái người phỏng vấn em đưa cho em tờ giấy thì em thấy họ mark down vô cái ô là nói là understand English. Rồi họ kêu em đi về nhà chờ đến tháng 6 hoặc tháng 7 thì họ sẽ ra check mail là họ sẽ gửi cái thơ đi là phỏng vấn lại. Xong em đợi đến đến hôm nay em mới nhận được hai cái thơ thì một cái thơ em mở ra là họ gửi ngày 30 tháng 1. Họ cho em cái ngày đi phỏng vấn lại là ngày 6 tháng 3. Rồi một cái thơ thứ hai là họ gửi ngày 31 tháng 1. Thì họ nói là họ cancel cái ngày phỏng vấn 6 tháng 3 của em. Vậy em xin hỏi luật sư là bây giờ em phải làm sao? Và theo luật sư là cái hồ sơ thiếu tịch của em có gặp trục trặc gì không luật sư?
Nó có thể là nó có một cái vấn đề gì đó nó đang điều tra chị ơi. Tại vì thường thường là 2 tháng sau là người ta hẹn lại đi phỏng vấn lần thứ 2. Nói chung là phỏng vấn lần đầu tiên thì chị đậu cái phần trăm câu và biết đọc. Chỉ có rớt là rớt cái phần mà nói tiếng Anh thôi, là hiểu tiếng Anh, chắc là phần yes no á. Ok, thì nó nói là thường thường là 2 tháng sau đi phỏng vấn lại, mà chị phỏng vấn là năm 2017 Nó phải đúng thì có tháng 5, 6 hè là đi phỏng vấn lại. Nhưng mà chắc một cái vấn đề gì hồ sơ của chị người ta phải điều tra. Thì nếu mà chị muốn á, trong cái trường hợp này nhiều khi chị xin một cái hàng lên sở di trú, một cái info pass á. Ok, chị hỏi người ta là lý do tại sao. Còn nếu không nữa thì no, nhưng mà nếu mà người ta đã cancel cái 6 tới tháng 3 rồi thì... Còn nếu không á, thì ngày đó chị có thể chị tới. Ok, một cái thì hàng, một cái là cancel thì tôi đang chuẩn bị rồi thì để phỏng vấn. Thì nếu mà không có thì hỏi nó là hẹn lại ngày nào. Dạ.
Bây giờ em ngày 6 tới tháng 3 em tự thẳng lên luôn hả luật sư?
Còn nó không hẹn cái info pass thì nhiều khi lên đó nó nói cái hồ sơ này bị cancel rồi, nó đã gửi thư nó báo rồi, nhiều khi cũng mất công của mình. Nếu không nữa chị biết cách hẹn info pass á, lên cái hẹn lên sở di trú của Đà Lạt á.
Em không biết.
Nó lên mạng đó chị. Dạ, lên cái trang mạng của sở di trú. Dạ. Nó gọi là info pass.
Câu
rồi
thôi,
em
câu...
vậy mình có phải gọi điện thoại mình hỏi họ không? Họ có cho số phone trong cái thơ vừa rồi em mới vừa nhận á.
Nhưng mà chị gọi không biết nó có cho số phone không, chứ nhiều khi không có số phone chị cái số 800 nó không biết gì đâu. Dạ.
Dạ rồi, ok, cảm ơn sư nha. Dạ.
Dạ xin chào cô. Tiếp theo vị thính giả thứ hai tiếp theo cho biết tên ạ.
Thứ hai tiếp theo cho biết tên ạ.
Xin vặn máy nhỏ lại. Hello.
Xin vặn.
Hello.
Hello.
Anh cầm điện thoại lên. Anh cầm điện thoại nói tên luôn ạ.
Dạ em tên Tiến. Cho em hỏi luật sư cái là em mới đang trong thời gian vợ em chờ giấy tờ phỏng vấn anh, nhưng mà em có con thì bây giờ mình cần phải bổ túc con liền không, hay là đợi tới ngày phỏng vấn rồi đem con?
Nhưng mà có con là sao anh? Ai bảo lãnh cho ai?
Dạ em bảo lãnh cho vợ.
Vợ đâu?
Dạ vợ ở Việt Nam.
Anh có quốc tịch hay là anh có thẻ xanh?
Dạ có thẻ xanh.
Ok, có thẻ xanh đó là anh phải bảo lãnh con đó nha. Con không ăn theo mẹ mà con cũng không có quốc tịch luôn. Ok. Thì bây giờ anh có con là anh phải mở một cái hồ sơ mới, một cái 130 mới 2 năm á anh. Một người thẻ xanh mà lớn như con với 21 là 2 năm á.
Ồ chứ không, mình không có đi theo, mình không, con mới vừa trong giấy, trong thời gian em chờ đợi ngày phỏng vấn á, em xong xuôi hết giấy tờ rồi, nhưng mà trong thời gian chờ đợi phỏng vấn thì vợ em sinh con mới có được có một tháng ạ.
Thì bây giờ anh mở luôn một cái hồ sơ liền luôn, có khai sinh anh mở thêm một cái đơn I-130. Ủa nhưng mà anh có cơ hội vô quốc tịch chưa, có thể vô nổi không?
Dạ thì hiện tại em cũng đang lập đơn thi quốc tịch.
No, bé ra đời rồi anh ơi. Nói chung là bé ra đời sau khi anh vô quốc tịch. Bây giờ là anh chưa vô quốc tịch. Ok. Anh phải mở một cái đơn mới, một cái đơn I-130 mới bảo lãnh cho con anh. Thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 là cỡ 2 năm.
Ồ, chứ nó con không có đi theo mẹ được
á. Con không ăn theo mẹ, đúng.
Hello anh.
Rồi, em cảm ơn.
Rồi, Happy New Year nha. Rồi, xin chào anh. Chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây à, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, chị cầm máy gần lên, cảm ơn.
Hello, có phải tôi không?
Dạ, chị nói tên luôn ạ.
Dạ, tôi đây là Ngọc, chào anh Việt Tấn, chào anh Michael. Em có cái hồ sơ giống như là ba em qua bên Mỹ này, vượt biên qua là 30 mấy năm rồi, rồi bỏ lãnh cho nguyên gia đình. Nhưng mà sau đó gia đình nó... không ai đi hết, thì chỉ có một mình, mười mấy năm về trước thì chỉ có một mình em đi qua, thì những người khác không có đi. Không biết sao mà bây giờ tất cả mấy bà chị em đều nộp hồ sơ xin đi du lịch mà ai cũng bị rớt hết. Khi mà nó mở hồ sơ lên là nó cho rớt.
Yeah.
Bây giờ em phải làm sao hả anh?
Cái vấn đề du lịch đó là tại vì người ta không có chứng minh được cái ràng buộc ở Việt Nam. Chưa chắc là cái hồ sơ định cư.
Tại vì mấy chị đều có business lớn ở Việt Nam hết. Về vấn đề tài sản thì không có thành vấn đề.
Đâu. No. No, nhiều khi lãnh thường người ta không có quan tâm tài sản chị. Người ta quan tâm là cái người xin đi du lịch đó. Là có đi nước ngoài chưa, có đi đây đi đó chưa, có đi châu Âu.
Có thì hết, mấy nước ngoài đi Pháp, Ý, Thụy Sĩ này đó đi hết rồi nhiều lắm.
Yeah, tại vì nếu mà nó nói là cái hồ sơ, nếu mà nó nói là hồ sơ định cư ngày xưa, ví dụ như là cách đây 10 năm, ok, thì là mình giải thích rất là rõ ràng, rất là dễ. Ngày xưa tôi có cơ hội định cư ở Mỹ, mà tôi không đi, nghĩa là sao? Nghĩa là tôi không có ý định định cư ở Mỹ, đó là cái ràng buộc ở Việt Nam. Ok, so mình giải thích dễ lắm, tại vì cái hồ sơ đó đã hết hạn lâu rồi, đúng không chị?
Vậy bây giờ mình làm đơn hay là mình làm sao anh hả?
Em nghĩ là tốt nhất là mở hồ sơ đi du lịch lại, rồi nếu mà có cơ hội giải thích cho nó nghe là cái lý do tại sao nếu từ chối. Nếu mà từ chối vì cái hồ sơ là tôi đâu có quan tâm định cư Mỹ đâu, tại vì xưa tôi có cơ hội định cư rồi mà tôi từ chối. Yeah.
Nó vô nó mở lên, nó không có hỏi gì hết là nó cho rớt hả?
Dạ, nó không đủ điều kiện.
Không có cơ hội để nói chuyện á.
Dạ.
Dạ vâng. Chị ơi, bên đó là vậy, có nhiều người vô á, người ta phỏng vấn đi hai đứa nhỏ qua đây đi chơi nè, tỉnh bơ luôn. Hỏi sao, không hỏi vậy, chứ hỏi hai nhỏ là có muốn qua du học Mỹ hay không. Nó nói là có thể, nếu mà có cơ hội, còn bây giờ là chỉ đi chơi thôi, thì nó cho đậu luôn. Giống như, dạ vâng, chứ không phải là hỏi nhiều là cho mình cơ hội đâu chị.
Vậy bây giờ mình mở hồ sơ du lịch lại hay là mình có phải nhờ luật sư làm một cái gì không anh hả?
No, cái vấn đề mà bên em, ví dụ như bên em nhận hồ sơ đi, em cũng mở hồ sơ du lịch mới để coi xem là cái lý do từ chối vì sao, nó em có thể biết được không. Rồi lúc đó em mới kiếm cách anh giải quyết chị. Còn cái vấn đề hiện tại thì em không biết đủ chi tiết. Em chỉ có biết là mình chứng minh ràng buộc. Ok, thì chỉ vậy thôi. Yeah.
Rồi, xin chúc chị may mắn nha.
Dạ,
có gì nếu không
dạ,
chị liên lạc với văn phòng nhé. Xin chào chị. Hôm trước Tấn có hai người bạn qua đi chơi, hai đứa bé nó cũng học ở trường International bên đó. Thì vô phỏng vấn thì chị hỏi thằng bé nhất mấy câu, xong rồi cho luôn bốn cái visa luôn.
Hai chồng ăn bé,
dạ. Dạ, hai đứa bé luôn, tại vì nó học ở trường gì bên đó cũng hai mươi mấy ngàn một năm. Thành ra có cái điều kiện, nó nhìn vô cái điều kiện quá giống như quá tốt, cho nên nó cũng không thèm hỏi cha mẹ luôn.
Dạ vâng.
Thì họ đi xong họ đi về rồi, thành ra nhiều khi cũng gặp cái lúc mà cái vấn đề mà không hỏi gì mà cho rớt luôn là tại họ nhìn vô cái hồ sơ họ thấy không đủ điều kiện, không thưa luật sư?
Không đủ chứng minh được ràng buộc ở Việt Nam, nghĩa là không chứng minh được là đi Mỹ về là Việt Nam.
Dạ vâng. Xin được chào hai vị thính giả đang giữ đường dây, mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 để trực tiếp tham gia câu hỏi gửi đến luật sư Michael Cao. Xin được chào cho cầm máy lên giùm ạ. Hello. Dạ vâng, cho biết tên của anh luôn.
Dạ tôi tên Tính.
Mời anh Tính.
Tôi có một câu hỏi.
Mời anh Tính. Hello.
Tôi có đứa cháu đi du học ở đây, bây giờ nó học xong rồi nó về, nó có cần làm thủ tục gì không hay là chỉ cần dùng cái passport Việt Nam cũ đi về thôi?
Yeah, một khi mà đi học xong rồi OPT rồi, nếu mà muốn về thì dùng cái passport cũ về thôi. Dạ. Nhưng mà trước khi giờ thì báo cho trường biết. Dạ, báo trường biết là mình đi. Dạ.
Dạ, có báo trường rồi, nhưng mà tôi không biết là có cần giấy tờ gì khác không ha? Chỉ cần cái passport không?
Dạ không, passport không là thường thường là ok anh. Dạ,
dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ,
rồi, xin chào anh. 8178994110, quý vị có thể tiếp tục gọi vào, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nhé. Xin chào thính giả tiếp theo. Dạ, cô cầm máy lên giùm, cảm ơn ạ. Cô cầm điện thoại lên. Vâng, cô cầm điện thoại lên nói. Vâng, cho biết tên luôn ạ. Cô nói tên đi.
Hello, dạ xin hỏi có phải tôi mà?
Thì cô nói tên đi.
Dạ, dạ tôi tên Thanh ạ. Xin chào anh Việt Tấn, chào luật sư. Xin luật sư cho tôi hỏi là tôi muốn làm giấy bảo lãnh cho một người em gái đã ly dị chồng và có một đứa con. Thì khi mà tôi làm bảo lãnh như vậy thì đứa con sẽ ghi chung tên trong hồ sơ của người em gái hay là phải riêng một hồ sơ ạ?
Đó là đứa bé sẽ ăn theo mẹ nó, là tại vì chị Thanh bảo lãnh cho người em gái, chị có quốc tịch bảo lãnh cho người em gái, thì cứ cái đứa bé đó sẽ ăn theo mẹ nó.
Như vậy là chỉ cần một hồ sơ có tên người em gái và ở trong đó có phần mà ghi con cái là ghi trong đó thôi, chứ không cần riêng một hồ sơ đúng không ạ?
Đứa bé ăn theo, nghĩa là chị xác nhận là đó là em gái của chị, nghĩa là hai cái khai sinh của chị, của em gái. Xong rồi nếu có chồng thì có giấy kết hôn và khai sinh của chồng, mà nếu không thì khỏi. Còn nếu mà có con thì giấy khai sinh của con có tên mẹ trong đó.
Dạ, giấy khai sinh có tên mẹ. Nhưng mà ý nói là không cần phải mở hai hồ sơ.
Dạ không. Dạ không.
Dạ,
nhưng
dạ.
Mà em cho tôi... ví dụ nha, ví dụ đi.
Dạ.
Nếu mà chị mở hồ sơ thì làm sao chị bà lãnh đứa bé, không lẽ là gì bà lãnh cháu?
Vì
chú nó không có
dạ.
Cái hồ sơ gì bà lãnh cháu chị. Ok, nghĩa là chị bà lãnh cho em đứa bé ăn theo. Trong cái trường hợp hồi nãy cái anh kia kìa. ảnh có vợ, xong rồi vợ sinh đứa con khi hồi anh có thể sinh, ok, thì là khi mà bà lãnh cho vợ mà đứa bé ăn theo thì không được, là tại vì ảnh được quyền bà lãnh cho đứa bé luôn, ok, nghĩa là ảnh là ba ruột của đứa bé, thể sinh bà lãnh với con với 21 là 2 năm, còn của chị là anh chị em nó lâu lắm, nó 10 mấy năm lận, chị bà lãnh với người em mới đứa con ăn theo mẹ nó là tại vì gì không bà lãnh được cháu nha.
Dạ, dạ thưa luật sư cho hỏi thêm là tại vì nghe nhiều người nói, tại vì mẹ của tôi á là coi như là thẻ xanh, như vậy thì có thể bảo lãnh được trong cái trường hợp này không cho người em gái và đứa cháu không ạ?
Được, được, là tại vì em gái của chị hiện tại là không có chồng, nghĩa là không có giấy hôn hoặc là ly dị rồi, hoặc là chồng qua đời rồi, ok, có không?
Dạ, ly dị rồi ạ,
Ok, thì ly dị rồi đúng không? Thì mình khi mà đóng hồ sơ thì mình nói hẳn đó là giờ cái người này không có gia đình, không có gia đình nghĩa là chưa bao giờ có chồng hoặc là đi gì rồi hoặc là chồng qua đời, ok, nghĩa là cái đó là không có chồng rồi. Thì một lần nữa là gia mình cung cấp cái giấy tờ ly dị của chị thì là
và đứa bé cũng có thể đi theo mẹ nó được đúng không ạ?
Ăn thua là 7 năm sau đứa bé dưới 21 hay không, ok, nếu mà 7 năm sau hồ sơ của thẻ xanh mà lãnh với con trên 21 không có gia đình nó tới mà đứa bé vẫn là dưới 21, nó vẫn lẹ hơn là anh chị em, ví dụ như chị mẫu thôi bà lãnh anh chị em.
Dạ dạ dạ.
Em muốn sao đứa bé dưới 21. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên nha, Michael khuyên nha, là tại vì em không biết là mẹ của chị bao nhiêu tuổi. Okay, ví dụ như
mẹ em được 65 tuổi, 67 tuổi
ạ. Ok, em cho ví dụ nha, em cho ví dụ. Là chị cứ nhắm là 67 tuổi thì có 75 thì hồ sơ tới, đúng không? 75 thì Michael có sao nói về cái tuổi đó là tuổi lớn tuổi rồi, nó cũng hên xui. Ví dụ như là mẹ của chị qua đời, rồi nó chết theo, đúng không? Thì em khuyên chị là chị mở hai cái hồ sơ nếu mà điều kiện ok. Nghĩa là mẹ bà lãnh cho con nó đi lẹ hơn, nó 7 năm nó tới, 8 năm nó tới. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp hồ sơ nó bị trục trặc thì là cái hồ sơ anh chị em, nghĩa là chị bà lãnh cho người em đó, là nó được 7 năm rồi. Nghĩa là nó đợi thêm 7 năm nữa thì nó tới. Cái đó là hồ sơ sơ cua chị.
Dạ, dạ. Rồi vậy. Luật sư,
dạ.
Xin chào luật sư, xin chào anh Việt Tấn.
Xin chào cô.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ, cô cho nói tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Mai á.
Mời cô Mai.
À, tôi chào luật sư, chào anh Việt Tấn. Cho tôi hỏi luật sư là tôi có đứa con gái, nó có 2 đứa con, nó muốn bảo lãnh chồng nó ở Việt Nam, thì bây giờ cái income của nó bao nhiêu thì bảo lãnh được ạ?
Nghĩa là bà lãnh chồng, bà lãnh con, bà lãnh con 3 hồ sơ nha.
Không, một chồng, một mình chồng nó thôi, còn 2 đứa con nó ở bên đây với nó rồi ạ.
Ok, nghĩa là 2 đứa bé sanh ở đây hay là sao? 2 đứa bé.
2 đứa bé thì nó đi cùng với mẹ nó cách đây là hơn 1 năm rồi. Bây giờ nó làm giấy, nó bảo lãnh chồng nó qua.
Ok, ví dụ như là trong cái trường hợp mà giống như hồi nãy ngay từ đầu chương trình anh Việt Tấn là tôi có bạn trai sanh 2 đứa con thì bây giờ 2 đứa con ăn theo mẹ nó, tại vì ông ngoại đứng ở bà lãnh, thì bây giờ là mẹ nó qua đây, 2 đứa bé qua đây, mẹ nó bay về Việt Nam làm giấy cái hôn với bạn trai, bây giờ là vợ chồng với nhau, thì bây giờ là mở hồ sơ bà lãnh, đứa bé qua tới đây rồi chị ơi, không, đứa bé có thể sanh rồi, không có vấn đề, ok, thì bây giờ là bà lãnh chồng thôi, một hồ sơ thôi.
Nhưng mà cái income thì bảo lãnh được bao nhiêu ạ?
Ăn thua là cái người mẹ bên này khi khai thuế là claim bao nhiêu người, thường là thêm 2 đứa con là trong thế là 3 người đúng không? Thì còn thêm chồng nữa thì phải tính là tổng cộng là 4 người. Ok. Thì 4 người là thường là chắc cỡ 35 trở lên gì đó. Nhà mình căn cứ theo cái đơn 864 thì là vợ chị nha.
Ồ, vậy mới đủ cái tiền tài trợ bảo lãnh cho chồng á luật sư.
Dạ, tại vì mình phải tính luôn 2 đứa bé, là tại vì khi chị khai thuế chị claim luôn 2 đứa con ở trong đó. Thì bây giờ là đáng lẽ là 2 người là vợ và lãnh chồng, bây giờ vợ và lãnh chồng cộng thêm 2 đứa bé nữa là 4 người, chắc có 31 ngàn trở lên chị. Dạ, đâu đó.
Dạ, 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 cảm ơn luật sư ạ. À. Dạ, cảm ơn ông Trực Tỉnh.
Dạ, xin chào cô. Vâng, xin chào khán giả cuối cùng trong chương trình ạ. Cho biết quý danh, cho biết tên luôn ạ.
Alo, có phải em không, anh Tân?
Rồi, anh nói tên luôn ạ.
Dạ, em tên Tâm á. Em muốn hỏi câu hỏi với luật sư là năm 2012 á, ba em bảo lãnh cho em với anh của em là 2 gia đình, thì năm 2012 nó mở hồ sơ, nó yêu cầu đóng tiền để phỏng vấn và em phỏng vấn xong em đi qua đây, thì lúc đó anh trai của em, gia đình anh trai của em á, là xin cancel cái bộ hồ sơ đấy, không đi nữa, và bây giờ thì lại muốn đi lại, thì bây giờ em muốn hỏi luật sư là bây giờ mình có xin mở lại cái bộ hồ sơ đấy tiếp tục được không, hay là bộ hồ sơ đấy đã bị hủy bỏ rồi ạ?
Dạ, nếu mà phải đoán thì cái hồ sơ nó bị hủy ở nơi trước nhất. Là ví dụ như mình không xin hủy đi, mình cứ để đó luôn. Thì thường thường là sau khi nó báo mình có 1 năm mà mình không tiếp tục hồ sơ thì nó sẽ hủy hồ sơ, nghĩa là mình không đụng đại gì hết, thường thường là 13, 14 là nó hủy rồi. Ok. Nhưng mà trong cái trường hợp này mình còn yêu cầu nó hủy hồ sơ thì cái vấn đề mở lại thì khó lắm anh ơi, mở hồ sơ mới anh ơi.
Ồ, vâng. Dạ.
Dạ, xin chào anh nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ, vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và văn phòng của luật sư có hai nơi, một tại Cali, Sài Gòn, Mò. Quý vị có những cái điều kiện cần giúp đỡ, chẳng hạn như về bảo lãnh, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư, thì quý vị có thể ghé qua Cali, Sài Gòn, Mò để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc gọi điện thoại là 214-703-0903. Đây là tại Garland ở trong Sài Gòn, Mò. Và một tại Asia Times Square trong khu Telechon. Quý vị có thể liên lạc cũng như tham khảo lần đầu miễn phí với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ qua phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi chia tay trong buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn, quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, 1600 AM. Dạ, Marco xin kính chào và chào anh Việt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc sức khỏe đến luật sư cùng gia đình. Và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.